Ngũ ái kỳ 11 ngày 22 tháng 3 năm 1980.
Cương quyết tu hành đạt phước duyên, vui say thực hiện rõ triền miên. Mênh mông trời đất ta hành tiến, khởi điểm dung hòa pháp pháp xuyên. Pháp xuyên lại rõ tiền diễn trong sanh có tử, chuyển xuyên thế tình. Xét xem thực cảnh càng minh minh tình chân thật mà càng minh lý trời.
Hào quang chiếu rọi sáng ngời, tâm ta tâm tôi vì đời tạo nên. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiên thấy Phật đạt nền hư không. Cha trời chuyển hóa mênh mông, dày công tự đạt chuyển vòng lục thông. Thực hành pháp lý dày công, phần ai nấy tiếng chớ mong chớ nhờ. Sửa sai tự tiến từ giờ, công bằng pháp lý thiên cơ hợp hòa. Trong ngoài hóa giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên. Tự hành tự tiến đạt nền hư không, chánh pháp vững bền nơi nơi. Lấy không hòa hợp với trời, tình cha tiến giải tình đời khai thông. Sửa tâm sửa tánh giữ phòng, ngày kia tai ngộ tháp tầm quang vinh. Cương quyết tu hành đạt phước duyên, mỗi mỗi chúng ta làm mọi việc gì ở thế gian phải dụng ý chí cương quyết thì chúng ta mới có kết quả. Tu hành cũng vậy, phải cương quyết tu hành, lúc đó chúng ta đạt cái gì? Đạt phước duyên. Phước là cái gì? Phước là những gì chúng ta gieo trồng làm cho mọi người từ khổ đến vui, hiểu rõ giải tỏa nghiệp tâm để tiến lên không động sáng suốt, lúc đó chúng ta mới thấy là cái phước. Khi các bạn tu mà các bạn làm gì cho mọi người được vui thì các bạn tự cảm tâm hồn vui vẻ và dễ chịu hơn. Rồi còn cái duyên là duyên gì? Cái duyên đó là tiến hóa hành ngộ. Lúc nào các bạn cũng được ngộ những duyên lành, những người ở xung quanh các bạn đều là xây dựng và dẫn tiến các bạn. Đó, chúng ta đạt được phước và đạt được duyên thì chúng ta mới đi tới chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên các bạn mới thấy rõ, chỉ có đi lên không có đi xuống, duyên trời duyên Phật mới là đi lên. Còn duyên đời thì phải có một quẩn khúc quanh co, một thời gian rồi cũng chuyển tiến, cũng nhờ duyên tiến mà thôi. Vui say thực hiện rõ triền miên, chúng ta vui về cái phần phước. Phước thì không có ai mà suy tính được. Phước là các bạn chỉ làm những điều lành, thực hiện những điều tốt cho mọi người, sửa mình tiến hóa, rồi lần lần mới thấy rõ cái phước và thực hiện rõ triền miên, càng ngày càng hiểu, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng sáng suốt. Đụng tới đâu hiểu tới đó mới kêu bằng triền miên được. Không bao giờ tâm thức của các bạn bị kẹt, bị tủi nhục nữa, vì các bạn rõ về phần hồn thì không bao giờ bị sự tủi nhục. Chúng ta tới đây học và để tiến. Cần học nhục, cần học khổ, cần mọi việc kích động để cho chúng ta được sáng suốt hơn, vui vẻ hơn. Mênh mông trời đất ta hành tiến, đó, thấy mênh mông trời đất rất rộng, nhưng mà ta hành tiến lấy cái căn bản nào mà hành tiến? Mênh mông như thế đó mà nói hành tiến sao được? Chúng ta có cái pháp sửa mình, sửa bên trong chúng ta, từ nặng đi tới nhẹ, từ nhẹ đi tới sáng suốt, từ sáng suốt tiến về đời đời không động. Thì phải có căn bản khởi điểm thì chúng ta mới kêu bằng hành tiến được. Còn cái khởi điểm các bạn sống trên mênh mông ước vọng thì làm sao các bạn tiến được? Nhưng mà thực hành sửa mình từ giai đoạn một, từ ly từ tí mới thấy rõ nguyên căn. Sự sáng suốt là phải hành tiến, Còn nếu mà chúng ta không hành tiến thì chúng ta cảm thấy à, mênh mông vậy thôi, không tiến được. Cho nên mênh mông trời đất, ta hành tiến, phải hành nó mới có tiến, không hành không bao giờ tiến. Khởi điểm dung hòa, pháp pháp xuyên đó, chúng ta khởi điểm dung hòa. Cái điểm dung hòa khi nào khởi điểm của chúng ta phải trong cái tâm tư sáng suốt, dung hòa mọi sự việc, nhận tiến để hiểu, để học. Thì cái pháp nào chúng ta không thể xuyên qua. Ở thế gian này không có một cái pháp nào, không có cái tôn giáo nào mà không có pháp nào kêu bằng không tiến hóa. Nhưng mà chỉ con người không tiến hóa mà thôi. Hỏi cho nó không tiến hóa kỳ này kỳ sau nó tiến không? Nó cũng sẽ tiến, nhưng mà tiến chậm, phải đụng chạm, phải khổ cực, phải đau đớn, phải có những sự cầu cứu. Còn cái đằng này chúng ta tu, chúng ta phải học cái cách sửa mình trong khởi điểm dung hòa, thì lúc đó cái pháp nào chúng ta cũng tiến, pháp nào chúng ta cũng cần học, còn cần nghe, cần hiểu, cần giải lấy tâm can sẵn có của chúng ta và để tiến qua tới sự sáng suốt. Không có môn phái nào mà bày con người thế gian đi tới sự điên cuồng, dâm loạn, nhưng mà pháp nào cũng như dìu dắt con người trong chu trình tiến hóa. Nhưng vì con người tự xây dựng lấy sự độc tài và tham ô, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình và buộc người khác phải theo cái đường lối bất chánh đó thôi. Chứ sự thật cái pháp không có bất chánh. Sự pháp từ trong cái khổ đi ra và từ cái tối đi tới cái sáng. Những vị đã thành công về pháp giới đều là hành trong khổ. Chu trình tiến hóa của họ gặp nhiều chông gai đau khổ mới tiến tới được. Những hình ảnh để lưu lại cho chúng ta thấy Suzuki cũng bị đóng đinh, cũng bị khổ, bị này bị kia. Chúng ta tạm xem với mắt thịt mà đã thấy người thành công của đạo pháp toàn là người đã chịu nhục, chịu đau khổ. Thì chúng ta phải hành tiến theo con đường lối đó và chấp nhận để tiến. Nếu bây giờ chúng ta khi không ra kiếm người ta đập chúng ta mới thành Phật sao? Không phải. Chúng ta có nghiệp, mà cái nghiệp của chúng ta phải chấp nhận để tiến. Cái nghiệp duyên nó vầy xéo chúng ta phải chịu. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận, học nhận để tiến. Thì lúc đó các bạn thấy tình thương và đạo đức là cao quý, rốt cuộc cỡ mở cho tâm hồn. Vì các bạn ý thức được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta phải chấp nhận để tiến. Nó đâu có bị kẹt mà phải sợ. Nhưng mà người phàm sợ, không tu, không có phương pháp thì phải sợ. Phải sợ, đó là đau khổ. Tôi phải cầu cẩn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rồi chấn động cả cả không vũ trụ, kêu réo vị Phật này tới vị Phật kia, vị Phật nọ, rồi chính mình chẳng thực hiện, rồi ý lại nó người này, người kia, người nọ, chẳng làm được việc gì cho chính mình. Hỏi các bạn đã có ảnh hưởng tốt ở thế gian, các bạn thấy chúa Phật chẳng hạn, những vị đã thành công về đạo pháp, và các bạn đi trên con đường đó, hỏi bề trên có chứng minh cho các bạn không? Luôn luôn phải chứng minh, vì đó là một đường hướng tiến hóa của phần hồn đi tới vô cực vô biên. Bề trên luôn luôn phải chứng minh cho các bạn, và các bạn phải hòa hợp tự nhiên đi tới đó, rồi tự nhiên nó mới hòa hợp với bề trên, và nó quý mến bề trên, xác nhận rõ rằng sự thật của bề trên đã có và đang có, chứ không bao giờ nó dám phủ nhận rằng không có Phật, không có tiên, không có Chúa. Phải có. Những người đi trước luôn luôn đã cảm thấy rõ ràng mọi sự việc do bề trên an bài, chứ không phải chúng ta có khả năng nào làm được việc đó. Cho nên chúng ta phải tuần tự tu, tự tiến, tự sửa, tự hóa giải, mới nên một sự nghiệp tu học tại cả không vũ trụ này. Pháp xuyên lại rõ tiền diễn trong sanh có tử, chuyển xuyên thế tình. Đó, cái pháp mà nó xuyên qua rồi lại rõ tiền duyên chúng ta tu rồi cũng vượt qua để đi lên, thì chúng ta thấy rõ tiền duyên chúng ta không phải là người tại thế gian. Phần hồn chúng ta không phải ở đây có thể cấu tạo. Chúng ta xuống đây học hỏi để tiến qua mà thôi. Trong sanh có tử, chuyển xương thế tình. Đó, ở thế gian trong sanh có tử. Sanh là để học. Hiện tại, cái tử để chuyển qua đi lên, chuyển xuyên thế tình, vượt qua thế gian để đi lên. Xét xem thực cảnh càng minh tình chân thật mà càng minh lý trời. Chúng ta xét xem cái thực cảnh rồi càng minh càng thấy rõ hơn. Càng thấy rõ tiền duyên nguyên căn của chúng ta và tội trạng sự sai lầm bê trễ của chính mình. Đó, minh tình chân thật mà càng minh lý trời, minh sự chân chân thật. Càng minh lý trời, không sai một ly tí nào. Vì bên trên nó quá nhẹ, và chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn trần trượt ở trong đầy dẫy thắc mắc, không tự giải nổi. Đó là kêu bằng trần trượt vô minh. Rồi chúng ta minh rồi thì chúng ta hòa hợp, chỉ từ từ tuần tự trong lễ độ tiến hóa, thanh giải sáng suốt. Mỗi đêm mỗi tự hành tự tiến, lúc đó chúng ta mới thấy ly trời là cao siêu, hào quang chiếu rọi sáng ngờ tâm ta tâm tôi, vì đời tạo nên hào quang chiếu rọi sáng ngờ. Khi các bạn muốn nhận thức được hào quang của bề trên thì ít nhất các bạn phải tôm góp cái phần thanh điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó, rồi các bạn mới hòa cảm bên trên, các bạn mới thấy rõ rằng sự sáng suốt của trời Phật đã bao vây các bạn từ thuở nào, đã chiếu rọi cho các bạn sáng ngờ nên có sự sống tại dương gian trần tục này để học hỏi và tiến hóa. Tâm ta tâm tôi vì đời tạo nên, vì bản tánh eo hẹp chậm trễ mà nó tạo cho chúng ta tâm tôi không thấy ra thôi, rồi đâm ra tự đắc, nói rằng ta đây chẳng cần ai, chẳng cần trời Phật, không biết thằng trời thằng Phật nào, là nó không chưa biết nó. Nếu nó biết nó thì nó phải biết trời Phật, vì nó chưa biết nó thì nó mới chữ thằng trời thằng Phật. Nhưng mà nó biết nó rồi thì nên thấy nó tội nghiệp cho nó, vì nó quên nguyên căn của nó, nó cảm thấy đau khổ và nó cảm ơn trời Phật đã thực hành mọi việc cao quý đi trước để ảnh hưởng nó, ảnh hưởng bằng mọi cách, từ hành động cho đến tư tưởng, để dìu tiến nó. Nó cảm thấy nó có tội lỗi trong lúc sai lầm, nhưng mà bề trên không bao giờ chấp nhất. Bề trên cũng như là người mẹ, khi con đến thì mẹ còn phải vuốt ve và cho nó uống thêm sữa của mẹ nữa là khác. Đó, thương yêu không bao giờ ghét nó, mà chính nó sai lầm rồi nó tự ghét nó, nó ngăn chặn và nó tạo ra một cái bề thế để chống đối, rồi tự giam hãm lấy nó mà thôi, sống trong phạm vi eo hẹp. Từ ngày các bạn chưa tu, các bạn cảm thấy thế nào? Thấy sống trong eo hẹp bơ vơ, sống trong của cải vật chất cờ bạc này kia nọ, hàng tuần các bạn bẩn rỗn về cái chuyện không đáng và không cần thiết mà thôi. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, người đời họ dòm các bạn không đáng và không cần thiết, nhưng mà trong thâm tâm các bạn thấy tôi đang làm rất cần thiết, bởi đây là cảnh đời đời nuôi dưỡng tâm hồn tôi và để tôi tiến tới sự sáng suốt minh định. Tôi xác nhận rõ rằng tôi không còn bị tiêu diệt như thuở tôi chưa tu. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không. Chúng ta tự tu cảm thấy vững bền, thấy vững chắc, ta xóa bỏ tất cả mọi sự hận thù để đem lại sáng suốt là hư không đời đời. Thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không, kẻ đi trước là tiên Phật rõ ràng đã đạt nền hư không rõ ràng, là sống trong cái chỗ không phải bám víu như thế gian, không phải so đo như thế gian, nhưng mà thực hiện mọi tình thương vô cực vô biên cho chúng sanh tại thế. Cha trời chuyển qua mênh mông, dày công tự đạt mà chuyển vòng lục thông. Đó, cha trời chuyển qua mênh mông, tơ nào cha trời cũng làm việc, cả càn khôn vũ trụ dày công tự đạt và chuyển vòng lục thông. Chúng ta dày công tu thì chúng ta tự đạt tới khai thông không của chúng ta. Đó, thì lúc chúng ta chúng mới thấy được mặt thật của chân lý là gì, thấy rõ cái gì là chân lý. Chứ bây giờ các bạn căn cứ trong sách mà nói chân lý là chân lý, chứ các bạn không hiểu được chân lý là gì. Nhưng mà dày công rồi, thực hiện rồi, các bạn mới tự đạt chuyển bằng lục thông. Lúc đó các bạn thấy chân lý là vô cùng tận. Thực hành pháp lý dày công phần ai nơi tiên, chớ mong chớ nhờ. Chúng ta đã thực hành cái pháp lý, phương pháp vô vi pháp lý này. Cái lời chúng ta nói ta nguyện là cái pháp lý phải dày công để đi tới, rồi mới thấy rõ pháp lý, lý giải để cho chúng ta minh bạch mọi sự việc. Thì chúng ta phải thực hành mới có, hai cái mới đối chiếu, mới thấy rõ rằng việc đó đúng hay là không. Nếu các bạn không hành, các bạn dùng lý thuyết nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm sao các bạn hiểu được, các bạn minh được tôi là gì, sáng là gì? Hai cái nó phải đối chiếu với nhau, rồi dùng pháp lý để giải ra, rồi nó mới hòa hợp, mới minh tôi cũng như sáng. Hai cái nó đều ở trong định luật công bằng, trong chương trình tiến hóa. Có tôi mới có sáng mới có tôi. Để tìm hiểu trong chương trình tiến hóa, đó là bánh xe tiến hóa. Phần ai nấy tiến mà chớ mong chớ nhờ. Đó là các bạn thấy vị trí của mọi người rõ ràng. Ông tu ông đắc thì bà tu bà đắc, chồng có lo chồng tu, vợ lo vợ tu, con lo con tu. Đó thì phần ai nấy tiến, chớ mong chớ nhờ. Phật thì Phật tu đã thành công, đã đi trước, thì ngài được sự sáng suốt của chính ngài. Ngài hưởng hay là ngài tạo nghiệp cũng do ngài mà thôi, trách nhiệm mà thôi, chứ không phải chúng ta trách nhiệm chúng ta phải lo. Còn chính chúng ta là phải lo cho chúng ta đây, có nên tạo nghiệp thêm không, hay là giải nghiệp để tiến tới nhẹ nhàng. Đó là sự quyết định tối hậu của phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự lo, chẳng ai lo cho mình. Và bây giờ chúng ta tu về pháp lý thì kẻ đi trước đã vạch rõ và cho chúng ta thấy là người tự tu tự tiến, không phải xưng danh, tự hành tự tiến. Rồi mọi người để ý thức rõ cái đường lối thanh tiến của trời Phật, chứng giải cho mọi sự việc để mượn đó mà tiến mà thôi, chứ không phải người ham mê chức vụ. Người có pháp lý không có một người nào ham mê chức vụ hết thảy. Rồi tự nhiên đó là bề trên mới cảm động chứng minh cho người để người tiến, thì người cũng chỉ biết tiến mà thôi, biện lo sửa những sự sai lầm hàng ngày hàng giờ hàng phút của chính mình mà tu, chứ không dám tự hào nó xưng là ta đây, không bao giờ có chuyện đó. Những người vô vi của chúng ta là đi trong sáng suốt, tự tiến tự giải, chứ không phải là xưng danh rồi đứng đó. Thằng này chúng ta không có. Bao nhiêu người kêu tôi bằng thầy, kêu tôi bằng Phật, tôi biết thầy và Phật ở bề trên không có nghĩa lý. Phần thanh điển là tự hành tự tiến giải, là kẻ đi trước mà thôi. Phật cũng luồng điển, Phật là thuộc vô danh, chứ không có danh tự gì hết. Đúng, không chấp, không mê nữa mới là Phật. Đó, thì nó thuộc về loại vô danh rồi. Đó, chỉ trong chương trình tiến hóa thanh nhẹ mà thôi. Nhưng mà thế gian phải lưu danh để làm căn cứ cho mọi người thấy để tiến. Chứ tâm Phật không có. Cho nên Phật đã nói rằng Phật thích tâm, ta là mọi người. Từ trong tâm của người thức giác là người ngộ đạo. Lúc đó người chứng ngộ rồi người mới tiến hóa. Đó, thì trong tâm của mọi người mà ra thôi. Ở ngay trong tâm của mọi người đều có Phật. Sửa sai tự tiến từ giờ, công bằng pháp lý mà thiên cơ hợp hòa, mà sửa sai tự tiến từ giờ. Đó, mỗi giờ phút cách. Khi mà chúng ta tu lên thanh cao nhẹ rồi, chúng ta thấy một giờ nó dài đằng đẵng. Trước kia chúng ta thấy một giờ rất dễ qua. Vì sao? Vì sự động loạn bao vây. Rồi bây giờ chúng ta từ phút từ giây chúng ta học hỏi, chúng ta sáng suốt. Một giây một phút của chúng ta quý báu. Không có giờ phút giây nào chúng ta rời tâm đạo mới là một người tu. Công bằng pháp lý thiên cơ hợp hòa, sự công bằng của pháp lý hợp hòa với thiên cơ rõ ràng, thấy định luật của hoa công xây dựng tiến hóa cho muôn loài vạn vật. Trong ngoài hoa giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên, bên trong tới bên ngoài phải hoa giải gần xa cũng vậy. Chúng ta cứ tiến mãi trong chu trình sáng suốt, biết mình biết họ biết hòa tiến lên, biết chính ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, biết họ biết hòa tiến lên, biết giá trị của nhân sinh. Mỗi con người đều là phân ly bởi Thượng Đế xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa. Chúng ta rất quý, rất quý, không dễ gì có mà cái thể xác con người phải tại thế mà lo học hỏi để tiến hóa. Biết hòa tiến lên, chúng ta hòa học với mọi người để học để tiến. Cho nên tôi thường nói với các bạn, chúng ta tu thì chúng ta là người học, mà học thì phải hòa với tất cả và học nơi tất cả chúng ta mới tiến. Còn nếu mà chúng ta hòa với một hai người rồi học với một hai người làm gì mà hiểu hết. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hòa, chúng ta mới thực hiện bi trí dũng được. Còn nếu chúng ta giới hạn thì chúng ta làm sao tiến. Ta bảo vệ đạo này bỏ đạo khác, chỉ cho chúng ta cứu sinh cứu cái gì, giúp ai. Tự hành tự tiến đạt nền, hư không chánh pháp mà vẫn bền nơi nơi. Phải tự hành tự tiến mới đạt nền, nền tảng rõ ràng chính mình. Tiến đạt mới có, không tiến đạt không bao giờ có. Hư không chánh pháp mà vững bền nơi nơi, hư không là chánh pháp vững bền nơi nơi. Các bạn tu tại sao nói bằng hư không? Sửa cho thanh nhẹ hòa hợp với cái hư không tánh, là không còn động, không còn chấp, không còn mê. Đi tới nơi nào cũng hòa hợp, ai thấy cũng cảm mến, rồi từ đó mình mới truyền bá cho mọi người hiểu rằng chính họ là hư không vững bền. Họ phải trở về với căn bản họ, họ mới hưởng thấy là hạnh phúc, nhẹ nhàng mới là hạnh phúc. Còn nặng trược đau khổ làm gì có hạnh phúc. Các bạn có bạc tỷ nhưng mà tâm hồn các bạn không ổn, lấy gì có hạnh phúc. Lấy không hòa hợp với trời, tình cha tiếng giải mà tình đời khai thông. Chúng ta lấy cái sự không không mà hòa hợp với trời mới được. Nếu chúng ta lấy của cải trần gian sẵn có này mà đi sánh với ông trời thì sai rồi. Chính ông trời là Phật Thánh khí điển sáng suốt hoa sanh vạn vật và hỗ trợ cho vạn linh tiến giải, tình cha tiến giải mà tình đời khai thông đó. Chúng ta thấy tình cha, hiểu rằng mỗi mỗi chúng ta đồng phân ly bởi đấng cha lành cao thượng đời đời ở bên trên tiên giải xuống đây để giải và hiểu và sáng suốt, thì chúng ta cái tình đời khai thông ở thế gian chúng ta thấy rõ rồi, không đời là gì có đạo. Cái đời nó có đạo cho nên có gia can, có vợ con đó, trong đó chúng ta cảm thấy cái đạo nó ly thu hơn đó. Mỗi mỗi chúng ta, con vi trùng chúng ta cũng thấy, con sâu con bọ cũng thấy, nó cũng có gia can, nó cũng có tình đời, nó cũng có thương yêu, nó cũng có cha mẹ, nó có sự giao cấu, có âm có dương. Con thú còn có huống hồ có người. Cho nên chúng ta mọi người đều có, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì lấy cái gia can của chúng ta biến thành kẻ thù xung quanh chúng ta. Và nếu chúng ta thanh tịnh thì những người trong gia đình của chúng ta đều là ân nhân của chính mình. Nhờ sự kích động và phản động đó, chúng ta mới tầm tới đạo pháp, mới khai thông chân lý, mới hiểu, mới ngộ, mới biết thương yêu. Chúng ta đã mang danh thương yêu, đã lấy vợ, sanh con, nhưng mà chưa biết thương yêu, chưa biết yêu đời, chưa biết yêu đạo. Rồi chúng ta càng tu, chúng ta thấy càng yếu. Mọi người phân ly bởi đấng Thượng Đế là cha trời, thì xung quanh chúng ta mà chúng ta hiểu lấy ta rồi, chúng ta quý trọng mọi người xung quanh cũng như quý một vị Thượng Đế tại thế. Chúng ta phải thương yêu để thực hiện, đó mới đi tới siêu việt. Tâm hồn các bạn mới càng ngày càng sáng suốt, mà dễ tu dễ tiên hương. Còn các khinh khi một người nào trong gia đình của các bạn rồi, các bạn chỉ gây bực tức và đi xuống mà thôi. Nhiều người ở trong gia can, vợ chồng nghịch với nhau là cơ hội để tìm hiểu chân lý, nhưng mà người không hiểu vì không tu. Tu rồi đạt tới thanh tịnh mới thấy rằng cảm ơn những người đã nghịch mình, những người đã biêu xấu mình, là những người đó Nếu cặp mắt phàm cho là kẻ thù, cặp mắt đạo cho là cái thước để đo lường lương tâm thanh tịnh của mình có chưa, sự sáng suốt của mình có chưa, sự ngộ đạo của mình đã có chưa. Đó, chúng ta học, học cuốn kinh vô tự đó mới tiến qua. Chứ đừng chấp mọi sự việc đó. Nếu chúng ta còn chấp mọi sự việc đó là chúng ta sẽ bê trễ. Vì thể xác các bạn đâu có chờ đợi các bạn tiến qua được. Tâm linh các bạn tu rồi tập trung qua giải mới minh được sự việc đó, mới thấy đó là một cái phương thức sắc bén nhất và dẫn giải cho tâm hồn tiến hóa. Cho nên các bạn, nhiều bạn có gia can, có vợ có chồng, nhưng mà ở thế gian không ổn định, gia đình không bao giờ ổn định. Đó là cơ hội về trên để chuyển hóa. Giáo dục con người phải tự tránh lấy cái khẩu nghiệp, không nên gieo nhiều sự động loạn cho gia can nữa, ngậm miệng lại thực hành để sửa đổi bên trong. Mà các bạn ngộ được pháp lý rồi càng phải êm cái miệng đi, đắng bớt cái khẩu nghiệp đi, rồi mở tâm mở trí đi lên, tự giải tỏa, rồi chúng ta xây dựng lại một gia can tốt đẹp của tình yêu sẵn có của trời Phật đã ban bố cho chúng ta, để cho chúng ta tiến qua thương yêu, gây một cái vườn hạnh trong gia can, trong chu trình tiến qua quý biết là bao nhiêu. Lúc đó thì mọi người sẽ xóa bỏ mọi sự hận thù ô trược của trước kia, mà trở lại ôm lấy sự thương yêu vô cùng tận để tiến trong chu trình tiến qua của cuộc hành hương này cao quý biết là bao nhiêu. Sửa tâm dự phòng ngày kia tai ngộ mà tháp tập quang vinh. Chúng ta sửa tâm dự phòng ngày kia tai ngộ tháp tập quang vinh. Chúng ta sửa, chúng ta thấy rõ rằng không phải là sống vì thể xác này, nhưng mà nhờ thể xác này là một phương tiện mà thôi. Nhờ cái tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục này mà dẫn tiến tâm hồn cũng là một cái phương tiện để cho chúng ta tiến hóa. Nhờ đó chúng ta mới đạt tới cái phần hồn chân chánh, chuyên chính hóa giải, khai thông tiên triển. Đó cũng không nhờ, nếu các bạn không nhờ cái sự vầy xéo của trần gian, không nhờ sự kích động của thế gian, làm sao các bạn ngộ được đạo, các bạn hiểu được chân lý. Cho nên những cái gì mà trong cái gia can sao trộn đó là một cái phương pháp dẫn giải con người đi tới sự tu tịnh rõ rệt hơn. Nếu mỗi người ý thức được trong gia can như thế thì chúng ta cố gắng tu chấp nhận, không nên cho những người xung quanh của chúng ta là kẻ thù, nhưng mà những người xung quanh của chúng ta đều là ân nhân dẫn dắt chúng ta. Mỗi người trong gia đình đều suy nghĩ như vậy thì kết quả quá tốt, sẽ đi đến mọi sự thiện lành trong gia ca, rồi mới biên giải phổ độ cho xã hội xung quanh, rồi đi tới càng khôn vũ trụ trong tình thương yêu thật sự, mới diệu phép năm châu tiên giải. Mỗi gia can biết tự minh lấy mình, thấy sự sai lầm của mình và chấp nhận sự sai lầm. Không nên phê bình sai lầm của người khác, nhưng mà không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Nếu những người nào phê bình sự sai lầm của người khác mà không chấp nhận sự sai lầm của chính mình thì người đó chỉ xuống mà thôi, đi xuống A Tỳ địa ngục để chịu sự đau khổ hình phạt ở tương lai. Nhiều người như vậy miệng ăn nói hung ác, thiếu liêm chính, thiếu sáng suốt, gây hỗn loạn cho gia can. Cái tội đó phá rối trị an ninh của trời đất. Tội đó rất nặng, tâm tối không bao giờ tiến qua nổi. Cho nên phải ăn năn, sớm ăn năn hối cải mới được. Nếu mà không sớm ăn năn hối cải thì thấy rõ ràng chỉ có đi xuống chẳng có đi lên, khổ càng thêm khổ, rối càng thêm rối. Mẫu ái kỳ 11: thương con mẹ giữ chân tình, giúp con tiến qua mà tự mình triển khai. Pháp kia sắp sẵn hàng ngày, có tài tưởng tiếng mà tiếng hoài đến nơi. Thương con mẹ giữ chân tình, mẹ luôn luôn giữ sự sáng suốt. Chân tình là gì? Thương yêu. Không có mẹ nào không thương yêu con, phải hết sức thương yêu con. Nếu càng thương yêu con thì càng sửa mình, càng phải tu, phải tịnh, phải sửa mình để ảnh hưởng con. Chứ không phải dùng cái đôi môi la lô ôm sùm đó rồi giúp được ai, dìu được ai tiến. Điều cái thứ nhất là mình gây sự động loạn cho chính mình, chân tình không giữ, rồi cái tà tâm động loạn nó xuất hiện, phàm ngã nó điều khiển cái miệng nói sai, đó gây nghiệp chướng cho gì. Chân thương con thì mẹ giữ chân tình, khi mà làm người mẹ thương con phải giữ chân tình, phải thật sự thương yêu con, xây dựng con, nhiều tiếng con đủ mọi cách, giúp con tiến qua tự mình triển khai đó, giúp con tiến qua để tự nó phát triển, khai thông lại nó. Pháp kia sắp sẵn hàng ngày, có tài tự tiến tiến hoài đến nơi. Cái pháp có sẵn rồi, các tôn giáo thế gian đều có pháp, đều có lý thuyết, mà chúng ta tu về bên pháp lý đây là sẵn có pháp rồi, chỉ dày cắm một chút sửa mình trong giờ giấc công phu đó thôi, thì sắp sẵn hàng ngày cứ lượm lấy, giữ lấy mà tiến, có tài tự tiến tiến hoài đến nơi đó. Chúng ta thấy chúng ta có khả năng tự tin lấy mình và đặt cái chương trình để tự tiến thì tiến hoài đến nơi, không nên chán ngán. Bởi vì sự sai lầm của chúng ta từ nhiều kiếp không phải mới đây, cho nên chúng ta phải đặt trong cái chương trình mãi mãi hoài hoài tu tịnh tiến qua đời đời đó, nó mới đến nơi. Có hành có tiếng, có tiếng mới có mình, sửa mình là chính, chứ xin Phật trời đó, chúng ta phải sửa mình. Chúng ta cầu xin Phật trời hoài mà chúng ta không hành thì ông trời cũng bó tay, mà ông Phật cũng bó tay. Biết trời Phật là giỏi, toàn năng, toàn giác, lục thông đủ thứ, nhưng mà Ngài không làm gì được. Bởi vì lục thông của Ngài là để chuyển qua cho những tâm tư tới với Ngài, còn không tới với Ngài làm sao Ngài cũng chả làm gì được. Đó. Còn toàn giác kia cũng vậy, toàn giác thì cũng chờ sự thức giác và mở cửa của tâm linh mới đón nhận sự sáng suốt của toàn giác đã ban bố hàng giờ hàng phút. Còn nó không mở ra làm sao nó thấy. Cho nên nhiều khi chúng ta ngộ đạo trong một câu, ngộ đạo trong một lời nói, ngộ đạo trong một chữ cũng là ngộ, một hành động một cũng là ngộ. Chúng ta chịu mở cửa không? Đón rước sự sáng suốt sẵn có không? Đâu có phải đi tới chỗ kia quỳ xin mới có không? Trong phòng chúng ta, khi các bạn lấy cái áo ra xem, rờ mảnh áo mà các bạn thức giác được sự đóng góp của cả càn không vũ trụ đã về với bạn, bạn mới có được cái áo tốt đẹp. Trong cái khẩu hiệu đoàn kết thương yêu của trời đất sắp đặt, thì các bạn cũng là người ngộ đạo, hiểu chân lý có chút xíu thôi, chứ đâu có phải đi tới cái chỗ nói chân lý tôi mới hiểu chân lý không. Cho nên tôi khuyên các bạn phải nhớ soi hồn, pháp luân, thiền định, rồi nó mới mở ra từ từ sự đóng loạn nhiều, rác rến nhiều, khai thông rồi, lúc đó các bạn mới thấy là mở ra, các bạn mới thấy đạo pháp, rồi từ đó các bạn mới ngộ pháp. Không thấy đạo pháp làm sao ngộ pháp, mà không rửa sạch làm sao thấy sự thanh nhẹ trong cái gia can, trong tiểu thiên địa này, trong tiểu vũ trụ này. Ai quản lý? Chủ nhân ông quản lý, mà chủ nhân ông không hiểu sự dơ giấy của trong ca tánh, trong căn nhà tâm tối này. Mà nếu mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải lo quét dọn. Khi các bạn lo quét dọn lấy bạn thì các bạn đâu có động ai mà mít lòng thiên hạ. Các bạn thấy các bạn có sự sai lầm rõ ràng, và chấp nhận sự sai lầm để sửa mình tiến qua. Mà mỗi mỗi ở trong càn khôn vũ trụ này ý thức như vậy thì thế giới đại đồng, tình thương cỡ mở, tu hành tiến hóa, lúc đó mới thấy trời Phật này. Bây giờ các bạn cứ lý luận, nghe Đức Thích Ca thì hỏi Đức Thích Ca, nghe Đức Giê-xu thì hỏi Đức Giê-xu, rốt cuộc rồi ôm đầy đủ lý thuyết trong đầu óc, lấy tất cả những sách vở gôi đầu, rồi cũng có thực hành kể cũng như không. Các bạn đã ôm kinh sách để trên đầu các bạn hàng đêm, nhưng mà các bạn không coi, không luận giải, không hành tâm trí, thì làm sao các bạn tiến qua được? Ý chí không vun bồi mà ý chí lung lạc, rồi khi ý chí các bạn được bị phân tán, bị thu hút bởi ngoại cảnh, rồi gây ra sự mê tín chẳng thiên. Tại sao không chịu sửa mình? Mình có sẵn có một quyền năng là chủ nhân ông của chiếu vũ trụ này, tại sao mình không chịu sửa? Sửa đi, trở về đi, không sao đâu, an tâm đi. Sửa lấy mình đi, cương quyết tiến giải đi, khai thông lấy mình trước hết, không nên lo ngoại cảnh nữa. Thì lúc đó khi các bạn đạt rồi thì ngoại cảnh cũng là bạn, mà nội cảnh cũng là bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tiên hoa cao siêu và sự thực hành của những vị tiền bối đã để lại cho chúng ta khổ hạnh tu hành, cái gương rất lạnh. Lúc đó chúng ta mới cảm ơn, yêu thương những người đã đi trước, và tâm khảm chúng ta luôn luôn quỳ lại và bái phục họ, vì họ đã thành công trước chúng ta. Mà chúng ta ngạo mạn, chúng ta nói rằng chúng ta giỏi hơn những người đó, là chúng ta tự tạo ra sự sai lầm, đau khổ cho chúng ta về sau. Tôi khuyên các bạn không nên ngạo mạn, không nên đặt chu trình cống cao ngạo mạn, nhưng quỳ lại để học mọi người. Thâm tâm các bạn đã có pháp rồi, giữ pháp để tiến hóa. Phải thương yêu, phải quý mến những người đã thành công đi trước. Những người đó luôn luôn muốn cho những người đi sau để tiến tới một bước văn minh dễ dãi hơn, giúp cho họ càng tiến mau hơn, càng nhanh hơn nếu họ chịu tiến. Đó, Phật tiên các giới đều hỗ trợ cho chúng ta. Không nên hiểu lầm rằng những vị đó đối xử xấu với chúng ta. Sự đối đãi của những vị đó luôn luôn quan tâm đến hành trình tiến hóa của chúng ta. Khi các bạn hiểu rồi, có nhiều bạn tu tới đó nửa đêm tự rơ lụy, quy mến những người đi trước đã vì mình, đã hy sinh vì mình và mong chờ mình, và có đáng đứng trước cửa mình đưa tay để rước mình tới với họ. Không nên đặt ra lý luận lâm lờ, bày ra đủ kiểu mà đủ nơi cực hình, dạy cho hồn vía tự minh, chân tình chân giải mà rõ tình mẹ con. Đó, đặt ra lý luận lâm lờ ở thế gian, bao nhiêu chuyện phức tạp lạc cho con người, nó rô ren, cũng là một phương thức dạy học, nhưng mà bày nhiều quá. Chính mình hiểu rồi thì không nên bày nhiều quá, để bày ra đủ kiểu đủ nơi cực hình đó. Ở thế gian bày ra chuyện khổ không địch tu, nhưng mà họ cũng chưa hiểu. Để dạy cho hồn vía tự minh, để hiểu sự sai lầm của chính họ đã tạo ra. Chân tình chân giác mà rõ tình mẹ con đó. Chúng ta phải trở về với chân tình chân giác, mới rõ được tình mẹ con, mới rõ chữ hiếu là gì. Có nhiều người mấy chục tuổi rồi đi ăn học đủ thứ hết, xưng ta đây hay giỏi hơn mọi người, vô địch chẳng thua ai, nhưng chưa biết thương yêu lấy mình, chưa biết thương yêu lấy đấng mẹ hiền của nó. Nó chưa biết chân tình nâng niu nó từ giờ phút. Nó chưa hiểu, nó chưa quý mẹ hiền của nó. Nó vẫn là bất hiếu mà thôi. Nó tưởng nó hay hơn mẹ, nó đi quá xa, tại nó không thấy nó. Dù cho nó học đi cách mấy mà nó đi quá xa thì uổng công mà thôi. Vì cái căn của nó trần trở, nó đâm ra phản nghịch với mọi người, tưởng nó là hay, tưởng nó là giỏi, nhưng mà nó không tìm hiểu cái sự chậm tiến của nó, sự gian trá của nó. Nó đã phỉnh phờ nó, đã đưa nó xuống vực thẳm đau khổ mà nó không hiểu. Nó không chịu đón nhận ơn trời đang chờ nó trước hè của nó mà nó không thấy. Đó là sự tập tội. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn phải trở về ôn tồn bình thản, thương yêu, đón nhận tình thương và đạo đức của các nơi các giới đã vì bạn và giúp bạn. Thì lúc đó bạn mới học, bạn mới hòa tan trong tình thương đạo đức, bạn mới thực hiện như những người đã và đang đi. Lúc đó sự cao quý sẽ về thâm thúy và hóa giải tâm trạng của các bạn. Tình thương chẳng có hao mòn, vẫn chờ đợi sự sáng tỏ của các con trong chu trình tiến hóa. Tình thương chẳng có hao mòn, không bao hao mòn, vẫn ở đó, vẫn giữ đó, vẫn vững bền chờ đợi sự sáng tỏ của các con trong chu trình tiến hóa. Chẳng còn cách biệt bao xa, mẹ hòa con tiến Phật thà đến nơi đó. Chẳng còn cách biệt bao xa nữa, mẹ hòa con tiến mà thật thà đến nơi đó. Nguyên căn có đất có trời, có nơi trú ngụ, có lời nhủ khuyên theo. Chẳng còn cách biệt bao xa, chúng ta đã trưởng thành rồi. Trưởng thành trong đau khổ, trưởng thành trong thiếu thốn, chúng ta đã học hỏi được rồi. Thì mẹ hòa con tiến, tình thương của mẹ vẫn luân lưu trong tâm khảm của mọi người đó. Thì con phải thật thà đến nơi, con phải nhìn nhận đó là sự thật. Nguyên căn có đất có trời, nếu không có đất trời làm sao có sự sanh tồn của con ở đây mà con hãnh diện. Con cho đây là con là võ sĩ, con là giỏi hơn thiên hạ, con giết ai giết, con hại ai hại, đâu có được. Nguyên căn có đất có trời, có nơi trú ngụ, có lời nhủ khuyên đó. Các phần hồn của các con đã trú ngụ trong cái tiểu thiên địa này rồi, được sự nhủ khuyên của các nơi các giới để giúp cho con tiến hóa. Sự bố hóa triền miên của trời đất đã luôn luôn cấu tạo muôn hình vạn trạng để dẫn tiến tâm linh đó. Sự bố hóa triền miên của trời đất đã luôn luôn cấu tạo muôn hình vạn trạng để dẫn tiến tâm linh thấy rõ ràng. Tâm linh chúng ta được hỗ trợ rất nhiều, mà chúng ta quên rồi thì chúng ta mất tâm linh, tự đắc là mất tâm linh. Chờ cho điển thức kết tinh, chờ cho con tiên mà tự minh chân tình, quy nguyên chân cảnh đẹp xinh đó. Nhẹ nhàng phấn khởi tâm linh hợp hòa, chờ cho điển thức, chờ cho phần hồn là vô cùng tận. Phải thức giác kết tinh để hòa hợp với mở nơi mở giới, thì chờ cho con tiên tự minh chân tình, để cho con tiên để hiểu lấy cái chân tình, giá trị của chân tình, quy nguyên chân cảnh đẹp xinh. Nhẹ nhàng phấn khởi tâm linh hợp hòa, quy nguyên chân cảnh đẹp xinh thêm. Cái sự thật là sự thật, các con phải nhận ra sự thật là sự thật, thì cái tâm mình thấy nhẹ, nhẹ nhàng phấn khởi tâm linh hợp hòa. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái tâm linh nó hòa với mở nơi mở giới, không còn nghi kỵ, không còn sự thắc mắc nữa. Khi phần hồn thức giác thì mọi việc sẽ được sáng suốt, làm ít kết quả nhiều. Còn tâm tối thì làm nhiều thì kết quả ít. Sân si cũng vì không chịu tự tin và tự giải đó thôi. Cho nên chúng ta có cơ hội tu thì nên tu, nên sửa, tu bổ sửa chữa để hiểu. Còn nếu không thì chúng ta gây sự bê trễ chẳng tiến, đó là đau khổ mà thôi. Còn tình thương của vạn linh đang đoan chờ và quan hệ rước chúng ta chu trình tiến hóa, mà nếu chúng ta thực hiện bi trí dũng, chắc chắn sẽ đạt tới ngày quang vinh vui vẻ đời đời. Cảm ơn các bạn.